Chiến thần ở rể, chương 506, 506, sói lạc vào bầy dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh rời đi nhưng trách nhiệm của tướng quân biên giới phía Bắc vẫn còn mãi. Nghe vậy, Mã Siêu thấy khóe mắt cay cay. Anh ta biết Dương Thanh chỉ muốn mình yên tâm đón nhận sự giúp đỡ của anh. Dù thế nào Dương Thanh tự mình ra ta cũng là vì anh ta và Ngải Lâm. Với quan hệ hiện giờ của Mã Siêu và Ngải Lâm, sự giúp đỡ của Dương Thanh đúng là ơn huệ lớn. Chiếc xe lao thẳng tới nhà họ Hoàng. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng trang viên khổng lồ như một công viên cỡ lớn. Các người là ai? Mã Siêu vừa dừng xe. Bảo vệ ở cổng đã hung hăng quát tháo. Nhà họ Hoàng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Có lãnh địa riêng của gia tộc, ngoại trừ người nhà họ Hoàng, ai cũng không được phép tiến vào. Nhưng giờ đây một chiếc xe màu đen lại ngang ngược xông tới. Dương Thanh ra lệnh, xông vào. Vâng, ánh mắt Mã Siêu trở nên điên cuồng. Đạp mạnh chân ga, rừ, tiếng động cơ xe nổ ầm. Chiếc xe màu đen như tia chớp lao thẳng về phía hai tên bảo vệ đang cản đường. Họ là cao thủ được huấn luyện đặc biệt. Ngay khi nghe thấy tiếng động cơ thét gào đã nhanh chóng lăn ra ngoài né tránh. Bị tấn công rồi. Hai tên bảo vệ vội vàng gào lên trong bộ đàm. Ngay sau đó, trong trang viên nhà họ Hoàng vang vọng tiếng còi báo động chói tai. Vô số người đều giật mình hoảng hốt. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên còi báo động của nhà họ Hoàng vang lên. Nhà họ Hoàng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nào có ai dám to gan xông vào? Trang viên nhà họ Hoàng rất lớn. Đi hết 5 phút qua mấy cánh cổng đến khi đi tới cuối đường. Bị một cánh cửa rộng 2 mét chặn đường. Mã Siêu mới dừng xe. Tòa nhà được bao bọc bởi bức tường cao vút này chính là chỗ ở của người nhà họ Hoàng. Chỉ người mới đi qua được. Xe không thể tiến vào. Trước cửa đã có hơn 20 người chờ sẵn. Ai cũng to cao vạm vỡ. Cơ bắp cuồn cuộn. Rõ ràng không phải kẻ tầm thường. Người dẫn đầu cao khoảng 2 mét. Cánh tay cường tráng nổi đầy gân xanh. Ở trần nửa người. Làn da màu đồng khỏe khoắn. Anh Thanh đợi em giải quyết nhé. Chấm, Mã Siêu cung kính nói một câu rồi mở cửa xe bước xuống. Dương Thanh ngồi trong xe. Không thèm đi xuống. Ung dung nhắm mắt như đang ngủ say. Mày là ai? Có biết xông vào nhà họ Hoàng là tội gì không? Chính là tội chết. Người đàn ông cao 2 mét nhìn chằm chằm Mã Siêu. Lạnh giọng quát. Hắn cảm nhận được khí thế kinh người từ Mã Siêu. Mã Siêu khẽ nhếch miệng, trong mắt hiện lên sự hưng phấn. Chúng mày không phải đối thủ của tao. Tao khuyên chúng mày mau cút đi. Đừng đợi đến khi tao ra tay. Chúng mày chỉ còn đường chết thôi. Mã Siêu nở nụ cười tàn nhẫn. Toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Mã Siêu phải có thực lực siêu mạnh mới có tư cách theo Dương Thanh đi ra từ biên giới phía Bắc. Mày muốn chết hả? Người kia nổi giận vung tay ra lệnh. Giết đi, cho nó biết hậu quả của việc dám chạy tới nhà họ Hoàng gây sự là gì. Giết, hắn vừa dứt lời. Hơn 20 cao thủ của nhà họ Hoàng đồng loạt xông lên. Tiếng gào thét vang khắp trang viên nhà họ Hoàng. Cứ như thủy triều dâng lên từng đợt. Càn quét bốn phía, nhưng Mã Siêu vẫn rất bình tĩnh. Chỉ cười khinh bỉ, chúng mày đã muốn chết. Tao sẽ cho chúng mày toại nguyện. Chuyện khác, nói xong, Mã Siêu dẫm mạnh xuống đất. Sức mạnh khổng lồ bùng nổ dưới chân anh ta. Mặt đất nứt vỡ đất đá bay lên mù mịt. Cùng lúc đó, cơ thể Mã Siêu như mũi tên bị bắn ra. Tựa con thú dữ xông vào đám cao thủ nhà họ Hoàng. Cách chương.